đại bào tích quyển 11 hán dịch đời Bắc Tề tam tạng pháp sư Naliadeja xã pháp hội 16 Bồ Tát thấy thật phần 1 phẩm 1 tựa tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở tại nước Katila Vệ, rừng Nikada, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đều hội họp, tên các ngài là Ulotaloa Ca Diếp, Già Già Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Xà Lợi Phất, Đại Mục Kỳ Liên, tất cả đều là đại A-La-Hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm tự tại, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Như đại long tượng, chỗ làm đã xong, đều bỏ gánh nặng, đến được tự lợi, hết các kết xử, ở trong chánh giáo tâm được thiện giải, nơi tất cả pháp tâm không chỗ ngại, đến nơi bờ kia. Tự được giải thoát và giải thoát quyến thuộc, tự được điều phục và điều phục quyến thuộc, tự được tịch định và tịch định quyến thuộc, tự được độ thoát và độ thoát quyến thuộc. Tự đến bờ kia và làm quyến thuộc đến bờ, tự đến lục địa và làm quyến thuộc đến lục địa, tự được an ổn và an ổn quyến thuộc, tự được tịch diệt và tịch diệt quyến thuộc. Tự phá phiền não và phá phiền não cho quyến thuộc, tự được sa môn và sa môn quyến thuộc, tự được dứt ác và dứt ác cho quyến thuộc, tự được bà la môn và bà la môn quyến thuộc. Tự trừ ác pháp và trừ ác pháp cho quyến thuộc, tự biết rõ các pháp và làm quyến thuộc biết rõ, tự mình đắc độ và hay đắc độ cho quyến thuộc, tự đủ các đức và làm quyến thuộc đủ các đức. Tự không phiền não và làm cho quyến thuộc không phiền não, tự lìa năm chi và làm quyến thuộc lìa năm chi, tự được lìa chướng và làm quyến thuộc lìa chướng. Tự được tịnh ý và làm quyến thuộc được tịnh ý, tự được lục thông và làm quyến thuộc đủ lục thông, tự lìa ghét yêu giải thoát và làm quyến thuộc lìa ghét yêu giải thoát. Tự thủ hộ nhất tâm và làm quyến thuộc thủ hộ nhất tâm, tự niệm môn cụ túc và làm quyến thuộc niệm môn cụ túc, tự y tứ y và làm quyến thuộc y tứ y. Tự rời lìa các kiến chấp và làm cho quyến thuộc lìa kiến chấp, tự bỏ các hy vọng và làm cho quyến thuộc bỏ hy vọng, tự được tận hành và làm cho quyến thuộc tận hành. Tự được sự việc xong và làm cho quyến thuộc sự việc xong, tự tu và làm cho quyến thuộc tự tu, tự không trược niệm và làm cho quyến thuộc không trược niệm. Tự đoạn dứt hữu giác và làm cho quyến thuộc đoạn hữu giác, tự nương thân hành và làm cho quyến thuộc nương thân hành, tự thích bất động và làm quyến thuộc thích bất động. Tự tâm thiện giải thoát và làm quyến thuộc tâm thiện giải thoát, tự tuệ thiện giải thoát và làm quyến thuộc tuệ thiện giải thoát, tự được hiền thánh và làm quyến thuộc được hiền thánh. Các bậc như vậy được rời lìa nhánh lá, trừ bỏ lớp ra, chỉ có tâm thực kiên cố mà an trụ. Bấy giờ Đức Thế Tôn vào lúc cuối đêm ngồi ngoài đất trống, chúng tỳ kheo vây quanh bốn mặt, Đức Thế Tôn quan sát chúng tỳ kheo rồi bảo: các ông hãy tìm một người có thể đến giáo hóa vua Tịnh Phạn, Tuệ Mạng A Nhã Kiều Trấn Như đứng dậy để hở vai áo bên phải, cối phải chấm sát đất, chắp tay làm lễ rồi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đến giáo hóa vua Tịnh Phạn được chăng? Đức Phật nói, thôi, này Kiều Trấn Như, này ông đầy đủ đức của bậc đại sư, chẳng nên đến đó. Các vị Tuệ Mạng Ba Sáp Mô, Gia Du Đà, U Lâu Tà Loa Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Xà Lợi Phất, Đại Mục Kỳ Liên đều lần lượt bạch Phật: bạch Thế Tôn, con có thể đến giáo hóa vua Tịnh Phạn. Đức Phật nói, thôi, các ông đều đầy đủ pháp tôn trọng của bậc đại sư, chẳng nên đến đó giáo hóa. Tôn giả Đại Mục Kỳ Liên tự nghĩ, nay Đức Thế Tôn muốn ai đến giáo hóa vua Tịnh Phạn, nghĩ xong liền nhập vào tam muội. Dùng sức tam muội trang nghiêm tâm mình liền thấy được ý của Phật muốn Tuệ Mạng Kaludaji đến giáo hóa vua Tịnh Phạn, ví như trong cửa sổ lầu gác nhiều tầng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào vách phía tây, Đại Mục Kỳ Liên thấy tâm của Phật chuyên ở Kaludaji muốn bảo đi giáo hóa cha mình cũng như vậy. Tôn giả Đại Mục Kỳ Liên xuất định đến chỗ tôn giả Kaludaji mà nói rằng, tâm niệm của Thế Tôn biết tôn giả có thể giáo hóa vua Tịnh Phạn, hãy nên phát đại dũng mãnh mau đến giáo hóa. Tôn giả Kaludaji nói, tứ dân còn khó giáo hóa huống là vua của một nước, vì sao? Đại vương dòng sát lợi quán đảnh có sức tự tại khó giáo hóa được, ví như chứa họp củi khô hoặc 2 năm, 3 năm đến ngàn năm, củi tích chứa lâu năm như vậy rất là khô giáo. Bấy giờ có người phóng hỏa đốt thành ngọn lửa lớn, thưa tôn giả Đại Mục Kỳ Liên, khối lửa ấy không có lớn chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, rất lớn. Tôn giả Kaludaji nói, nếu lại có người đem vô lượng dầu tô tưới vào, khối lửa ấy có thêm thạnh chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, càng thạnh hơn gấp bội. Tôn giả Kaludaji nói, có thể đến gần khối lửa ấy chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, khó gần được. Tôn giả Kaludaji nói, đại vương dòng sát lợi quán đảnh ấy khó có thể giáo hóa, khó đến gần được cũng như vậy. Thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, ví như ngà của voi cuồng có nên đụng chạm được chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, chẳng nên đụng chạm. Tôn giả Kaludaji nói, đại vương dòng sát lợi quán đảnh khó giáo hóa được cũng như vậy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, tâm niệm Đức Thế Tôn biết Tôn giả có khả năng đến giáo hóa vô tịnh phạn vậy. Tôn giả Kaludaji nói, có thực Đức Thế Tôn nghĩ rằng tôi có khả năng đến giáo hóa vô tịnh phạn chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, Đức Thế Tôn thực nghĩ đến, cho rằng Tôn giả có khả năng giáo hóa được phụ vương. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kaludaji, ông nên vào thành giáo hóa, chỉ có Phật và ông là có thể giáo hóa được vô tịnh phạn thôi. Này Kaludaji, trong hàng thanh văn đệ tử Phật, ông là người có khả năng đệ nhất về việc giáo hóa các ấp tụ lạc. Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng bảo Kaludaji, lắng nghe Udaji, ông hay giáo hóa giỏi, quyết khiến dòng thích mừng đến hóa vua tối thắng. Lúc vua được tỏ ngộ lợi ích hàng trời, người quyết được đến bờ kia, ông nên mau đến hóa vô tịnh phạn. Dòng thích nay lòng hờn loạn, trực niệm tuệ chẳng hiện hành, dường như rất cao ngạo, luyến tiếc nơi ngôi cao, tâm tuệ mê mất hết, như người buôn mất vốn. Với nhớ sinh khổ nhiều, như trời mất cung điện, luyến nhớ năm dục lạc, chưa biết Phật chánh pháp. Buồn rầu rất não loạn, tự nghĩ mất bảy báu và bốn cấp nhân gian, nhớ đến ngôi thánh vương miệng thốt lời phi pháp. Có lúc vua buồn loạn, chẳng biết mình và người, như quỷ đoạt tinh hồn, nắm giữ lấy thân người, như tại núi Kê La, tất cả không chỗ thấy, não hận ấy che chướng nên thấy lại chẳng thấy, cũng như ngủ mê chết, tâm mình chẳng tự biết, bị lo hờn mê chướng. Vua chẳng biết tự mừng, như người vợ chết chồng buồn khóc sinh lo khổ. Nay vua si não loạn buồn thương sinh khổ lớn, ông có phương tiện giỏi giáo hóa vô tịnh phạn, xô ngã cờ tà mạn, kiến lập đèn chánh pháp, không còn ai hóa được tịnh phạn. Đại vương kia chỉ có Udaji thuở trước từng đồng hành, Udaji nên biết từng có đại quốc vương tên là Tăng Trưởng Thực, danh tiếng chấn mười phương, như pháp làm quốc vương, tất cả đều quy hóa, dùng chánh pháp trị dân, thống lãnh bốn thiên hạ, trong ấy đầy thành ấp, vườn tược bông trái thơm nhiều, những chúng hiền thánh không có người tạo ác, rừng tốt rất trù, mật đất sạch không gai góc, rất nhiều thứ tịnh diệu, ao hoa trang nghiêm đẹp, nhân dân rất đông, giàu bỏ ác ăn ở lành, đóng các cửa ác thú khuyết lên thiên đạo tốt. Xưa vua ấy có con từng cúng dường nhiều Phật, tu đủ các căn lành, tròn đầy những công đức, tên là Diệu Kiên Tuệ, được nhiều người hầu hạ, thường thấy lỗi nam dục, bỏ nhà ưa nhàn tĩnh. Phụ vương bảo vương tử, con nên thọ năm dục, thể nữ tự vui chơi ở cung điện báu đẹp, cha sắm sửa cho con đồ chơi không hề thiếu, sao con chẳng thọ vui? Con nên nói ý con biết các loài lành tốt, trong cung báu của con gái đẹp thường vây quanh, cảnh tốt rất đáng vui. Chư tiên nhân ở rừng còn bỏ trở về nhà thọ các vui nữ sắc, huống con không thiếu thốn, chúng thể nữ vây quanh vô quan đều tùy tùng cung điện như thiên cung, nên thọ năm dục lạc, cung nữ rất đẹp xinh, chẳng khác gì thiên nữ múa ca đánh nhạc, hay có thể vui tùy ý, mắt như là yêu ba, môi đỏ như ngậm son, mặt tròn, mày rộng đen, trán bằng, cổ cao ngấn, tay thẳng đầy tròn trịa đẹp như vòi tượng vương, bàn tay màu hoa sen, ngón tròn gót mềm đẹp, lưỡi mỏng rộng đỏ hồng, lời hay như cam lộ, răng trắng trong kín đều, chuỗi ngọc y phục báu, rốn sâu chẳng hiện bụng, lưng như chài kim căng, vế đùi mềm tròn thẳng không khác đùi nai chúa, bước đi như ngỗng chúa, thảy đều nhìn ngó con. Tuổi trai tráng đáng yêu có thể nối dòng dõi, con và các người đẹp như hoa xuân nở tốt, trai tráng tuổi chưa già phải mau theo dục lạc. Kiên Tuệ bạch phụ vương, cha nói phi chánh lý, nếu có lời đúng pháp truyền bảo chẳng dám trái, nay cha nghe con nói lời lành và chân thật, cho đến trong giấc mơ chẳng có ý tưởng dục, nay lời nói của cha, người trí chẳng bằng lòng, kẻ ngu thích dục lạc, người sáng thì thường nhàm, sao có người mắt sáng khen người mù dẫn đường, đâu có người trên bờ lại thích bị chìm đắm. đâu có người giải thoát mà lại ưa ngục tù, đâu có người an lạc lại khen tặng sự khổ. Ý con xem phụ vương như kẻ mù chìm ngục, như mộng thọ năm dục lại bị dục nhận chìm. Phụ vương như đuôi mù mắt con sáng thấy rõ cha bị dục cuốn trôi, nay con rất nhàm chán, dục như chén thuốc độc cũng như đầu rắn độc, như mũi dao gươm bén cũng như khối lửa lớn. Lúc vua quan khuyên bảo Kiên Tuệ đều chẳng nghe, bỏ cha và đất nước rời dục mà xuất gia, như rắn lột da cụ cũng như bỏ mũi dãi rời xa những lỗi ác chỉ hy vọng xuất gia. Lúc Kiên Tuệ bỏ tục có một quan chức trẻ, người ấy tên Nguyệt Thí bỏ nhà theo Kiên Tuệ, đồng tử xuất gia rồi và cùng quan trẻ kia thành tựu bốn phạm trụ. Đầy đủ năm thần thông, thấy rõ lỗi năm dục siêu tuyệt, nơi dục giới chuyển tránh diệu pháp luân sinh thẳng lên phạm thiên, đồng tử xuất gia rồi phụ vương lòng ghét giận. Nguyệt Thí đến chỗ vua giáo hóa cho vua mừng, Udazi nên biết thuở xưa kia Kiên Tuệ rời xa nơi năm dục này chính là thân ta, Udazi nên biết vua Tăng thực xưa kia đâu phải ai xa lạ là vua Tịnh Phạn vậy, Udazi nên biết người theo ta xuất gia Nguyệt Thí là thân ông đã từng hóa Tăng thực, thế nên Udazi nay nên hóa phụ vương. Quyết có lợi ích lớn vì xưa đã giáo hóa, tôn giả Udazi nghe lời dạy của Phật liền im lặng lãnh nhận. Lúc đó tôn giả Udazi qua đêm đến sáng, vào giờ khất thực đắc y mang bát đi vào thành Katila, có hơn ngàn người dòng Thích Ca tập họp tại vương môn đều có chỗ cần. Vua Tịnh Phạn nghe Đức Phật Như Lai đến thành Katila tại rừng Niku, liền sinh lòng hờn tự nghĩ, đứa con ấy xuất gia chối bỏ chủng tộc giàu sang ta. Nếu nó ở nhà sẽ nối ngôi Kim Luân cai trị bốn thiên hạ, thống lãnh đúng pháp, nhân dân không nghịch mạng, đầy đủ bảy báu như xe báu, vua báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, thần chư kho báu, đạo sư báu, ngàn con trai dũng kiện, dung nhan xinh đẹp, có khả năng dẹp cường địch bảo hộ bốn thiên hạ, chẳng dùng vũ khí ngự trị đất nước, chỉ trị vì đúng pháp tự nhiên thái bình. Ta được làm luân vương tự tại khoái lạc, họ phải tôn trọng cúng dường cho ta, vì đứa con ấy xuất gia nên những sự đáng lẽ được ấy mà đều mất cả. Vua Tịnh Phạn nghĩ như vậy rồi truyền cho dòng Thích là tất cả mọi người chẳng được đến chỗ con ta ở kính tin nghe pháp, nếu có ai phạm sẽ chém đầu. Bấy giờ có người dòng Thích tên Hỷ Diện chẳng ở trong chúng, chẳng nghe lệnh vua, thấy tôn giả Udazi liền đến cúi đầu thưa. Tôn giả mới đến, được bình an chăng, Đức Thế Tôn an vui ít bệnh, ít não, đi đứng nhẹ nhàng, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng, tôn giả Udazi báo Hỷ Diện. Đức Như Lai an lạc ít bệnh, ít não, đi đứng nhanh nhẹ, đi đường chẳng mệt, uống ăn chẳng thiếu. Có người dòng Thích tên Thiện Giác thấy Hỷ Diện cùng tôn giả Udazi tại chỗ vắng nói chuyện, cũng đến thưa. Đại Đức từ xa đến được an lành chăng, Đức Thế Tôn đi đứng an lạc ít bệnh, ít não, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng, tôn giả Udazi bảo Thiện Giác. Đức Như Lai thánh ngự an lạc ít bệnh, ít não, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu. Lại có hai người dòng Thích tên Vô Ưu và Ly Ưu thấy Hỷ Diện và Thiện Giác cùng Udazi ở chỗ vắng nói chuyện, hai người cũng đến chào đón hỏi thăm như trên rồi tiếp hỏi. Bạch Đại Đức, Đức Như Lai ở trên đường đi cớ sao không thiếu, tôn giả Udazi báo với Vô Ưu và Ly Ưu rằng, do Tứ Thiên Vương, Thiên Đế Thích, Phạm Thiên Vương và Chư Thiên thường đến cúng dường nên chẳng thiếu, các người dòng Thích ấy cùng thưa. Bạch Đại Đức, Udazi, chúng tôi đều muốn đến chỗ Đức Phật Thế Tôn cúng dường nghe pháp mà sợ chẳng được, vì vua Tịnh Phạn có sắc lệnh nghiêm cấm tất cả người dòng Thích. Nếu ai vi phạm sẽ bị chém đầu. Tôn giả Udazi nghe nói bèn nghĩ rằng, đấy là do vua hờn giận, ta phải dùng phương tiện để đến chỗ vua, nghĩ xong, tôn giả Udazi liền nhập vào tam muội. Dùng sức tam muội trang nghiêm tâm mình, lại dùng thần lực bay cao bằng 7 cây đa la, ngồi kết già trên hư không rồi bay đến chỗ vua Tịnh Phạn. Nhà vua ngó thấy liền rời chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính hướng về Udazi mà nói kệ, đại sư ca sa từ đâu đến, thành tựu hoài nghi khó thấy được, nếu có cần gì xin nói mau. Này tôi thành tâm quyết phụng cấp, tôn giả Udazi nói kệ trả lời vua, tôi là con của con đại vương là tổ phụ của tôi vì Như Lai đi khất thực. được đồ ăn sẽ về dâng Phật. Hôm nay đại vương được lợi lành, con vua là đấng tối tôn thượng, hoài đức quang minh chiếu mười phương như trăng rằm, mặt trời giữa trưa như mặt trời giữa ngày, không mây ánh sáng chói chang đều chiếu khắp đấng tối thắng. Con trai đại vương hoài đức danh tiếng vang mười phương, giường trăng đêm thu lúc mới mọc che lấp lửa đóm khắp sáng soi, đấng tối thắng. Con trai đại vương hàng phục ngoại đạo riêng, sáng chói như giữa trưa mặt trời chói chang, tinh tú bị lấn nên chẳng hiện, đấng tối thắng. Con trai đại vương hàng phục ngoại đạo tự mình, sáng như giữa trưa mặt trời lấn chang, làm mặt nguyệt mất sáng chẳng hiện. Con trai đại vương phục ngoại đạo như mặt trời sáng, làm trăng ẩn như cầm thú, nghe sư tử giống thủy, lục không, hành tan về hang sợ chạy đào tẩu mê phương hướng, vì tiếng sư tử khó chịu đựng. Đại thánh Như Lai lúc cầm giống tà ngoại được nghe tiếng vô ngã, dù kẻ vô tri đến hữu đảnh nghe tiếng vô ngã thảy đều sợ. Giữa trời, người kẻ ngu si mù Như Lai mắt sáng chỉ đường họ, vì họ làm đèn trừ tối tăm, phát khởi trí sáng ngời cao tột, tránh tà bình đẳng chẳng bình đẳng, dạy bảo thế gian đạo phi đạo, vì người lạc đường chỉ đúng đường, từ bùn dục nhiễm vớt ra khỏi như mây bao phủ ao khô cạn, mùa tuôn đầy tràn ruộng ướt đều. Con trai đại vương, đấng tối thắng gầy dựng mưa pháp tưới trời, người như nước thấm đất và núi sông, cùng chăm giống cỏ rừng cây cối, cỏ thuốc cây cành và dây leo hoa thơm đua nở khắp núi đẹp. Đấng đủ 10 lực 4 vô úy, đầy đủ 18 pháp bất cộng quả, nhất thiết trí hoa trang nghiêm. Con trai đại vương thân vi diệu như núi Tu Di, ở giữa biển nghiêm tốt bất động trời thích ở. Con trai đại vương, đấng thiện thệ trong biển Sa Môn, tối đệ nhất đao lợi thiên chúa, chồng xa chỉ trong chúng chư thiên kỳ diệu nhất. Con trai đại vương, đấng thế tôn trong chúng Sa Môn kỳ diệu nhất, tuyên nói bí áo pháp thập thâm, dùng điện đại bi chiếu khắp chỗ Như Lai. Long vương tuôn mưa pháp niệm, xứ nước ao chảy chậm xuống, hoài đức chỉ giới như mặt trời, dùng sức tam muội trừ mê tối, ánh sáng tuệ dứt phiền não ái. Mặt trời đại thánh chiếu thế gian, đầy đủ niệm sư báo mani, thuyền bè giới định đến bỉ ngạn, giác chi gươm báo thiền tràn đầy, lại cầu vô trụ vào biển Phật, dễ giới thanh tịnh chắc khó động. Tam muội là cây cành niệm sư, thất giác hoa không thân cây cứng, vô ngã kiên cố thành cây Phật, đi trong rừng giới người đại lực, tam muội điều phục nương núi đức, ba môn giải thoát làm cảnh giới. Phật thập trí lực là vương tử chánh kiến vô trước, đấng thế tôn hàng phục cường địch đại pháp vương, khủng bố tất cả các ngoại đạo. Con trai đại vương giống vô úy tịnh giới đức tạng diệu trang nghiêm, thiền định tịch diệt y phục báo thế tôn, đủ trí cảnh giải thoát bố thí tài vật, như trưởng giả xa lìa các ác tạo điều lành, cốc thiện tuệ diệt các phiền não, trí tuệ thí pháp cho trời người. Con trai đại vương, đấng chói sáng mây giới, trời tuệ làm sấm chớp, tám sợi tơ mưa hay thấm nhuần, thế tôn giúp ích mầm mạ tốt, vương tử dáng như mưa rồng lớn. Vua Tịnh Phạn nói kệ hỏi, thắng sĩ đến đây an lạc trăng, đến như uống ăn không thiếu thốn, thân không mỏi mệt, giường nệm chiếu như hoa bờ sông chẳng héo tàn. Tôn giả Udaji nói kệ đáp, cảnh giới thiền định đủ thần lực, thân tâm an lạc khắp đầy đủ, thế tôn tinh thần trụ tịch tĩnh, dường như sen vàng chẳng khô khan. Vua Tịnh Phạn nói kệ hỏi, sư dùng cờ trống tự cảnh tình, âm nhạc tranh sắc cùng tiêu sáo, kỹ nữ xinh đẹp đề tự vui, nay ở rừng vắng chẳng khổ ư? Tôn giả Udaji nói kệ đáp, thiền định tịch tĩnh làm cảnh giới, khéo hay tu học tam muội vui, đi đứng ngồi nằm nương pháp lành, tâm thường mừng vui không khổ não. Vua Tịnh Phạn nói kệ hỏi, giường báu vô giá thường nằm an, lúc ngủ gái đẹp luôn hầu cạnh, giáp phòng trần thiết nhiều đèn sáng, vậy sao nằm tối chẳng buồn bực? Tôn giả Udaji nói kệ đáp, lúc ngủ thế tôn nằm giường thánh nệm êm là từ, khối mềm bi Phật an trụ tâm, hỷ thường vui bỏ ba cõi khổ chẳng buồn bực. Vua Tịnh Phạn nói kệ hỏi, hàng thích chủng mạnh thường vây quanh, học rộng thông thái dùng làm bạn lớn khôn, trong cung điện nguy nga, vậy sao ngày nay thích rừng vắng? Tôn giả Udaji nói kệ đáp, như pháp sinh con luôn kề cận đồng tu, chỉ định ở tại bên lòng ưa rừng vắng tu thiền định, đạo sư vô úy thích núi rừng. Vua Tịnh Phạn nói kệ hỏi, đồng tử ngày xưa lúc cung dùng ao tắm trời để tắm gội, cũng dùng dầu thơm thoa thân mình, Nay ở trong rừng ai tắm cho Tôn giả Udaji nói kệ đáp, nước ao các pháp bờ giới lành Thế Tôn tự tắm và tắm người mình cùng các con nổi chẳng ướt tự độ, đã xong độ quần sinh. Vua Tịnh Phạn nói kệ hỏi, ngày xưa hương thơm thường ướp thân chỉ vàng châu ngọc để trang nghiêm thường mặc thiên tử y phục báo, nay ở trong rừng trang sức gì? Tôn giả Udaji nói kệ đáp, chàng hoa công đức ướp giới hương anh lạc thiền định, y tàm quý trí tuệ giải thoát tự trang nghiêm. Ánh sáng hoai đức chiếu khắp rừng, vua Tịnh Phạn nói kệ hỏi, xưa dùng dao gươm, cung tên, mâu dũng sĩ cầm mang luôn phòng vệ cũng dùng lọng báu thương che trên, nay ở rừng vắng ai hộ vệ? Tôn giả Udaji nói kệ đáp, từ bi nhẫn nhục tự phòng vệ đệ tử thanh văn quyến thuộc mạnh dùng công đức lành quyết không sợ mười lực hùng mãnh bốn vô úy. Vua Tịnh Phạn nói kệ khen, lành thay khéo nói đức con tôi lâu tu pháp lành chẳng thoái chuyển, ngài lấy bát xong mang bát về tôi cũng đi đến chỗ Thế Tôn. Tôn giả Udaji lại thưa vua, đại vương, đức Bà Già Bà là thầy đại chúng hay điều phục chúng sinh, là đại tiên nhân hay khéo an trụ, trong chúng Sa Môn là vua Sa Môn, ánh sáng chiếu khắp như trăng đêm rằm muôn sao vây quanh. Ánh trăng rất sáng chiếu khắp nơi, đức Thế Tôn cũng vậy, ở trong chúng Sa Môn ánh sáng chiếu khắp như trăng mùa thu, ở trong hư không chẳng có mây che, đức Bà Già Bà cũng vậy. Ở trong đại chúng ánh sáng chiếu khắp như Thiên Đế Thích là vua chư thiên ở thiện pháp đường, trong hàng chư thiên ánh sáng rực rỡ. Đức Bà Già Bà ở trong đại chúng ánh sáng rực rỡ cũng như vậy, như Thiên Vương Dạ Ma, Thiên Vương Đâu Suất Đà, Thiên Vương Hóa Lạc, Thiên Vương Tha Hóa Tự Tại ở trong chúng chư thiên ánh sáng rực rỡ. Hoài Đức Độc Tôn, Đấng Bà Già Bà ở trong đại chúng Hoài Đức Độc Tôn cũng vậy, như Đại Phạm Thiên Vương, Chúa Thế Giới Ta Bà trăm ức chúng Phạm Thiên vây quanh ánh sáng rực rỡ. Hoài Đức Độc Tôn, Đấng Bà Già Bà ở trong chúng Sa Môn Hoài Đức Hiển Hách Độc Tôn cũng vậy. Nghe nói đạo đức của Đấng Bà Già Bà xong, vua Tịnh Phạn tự nghĩ, Sa Môn này là đệ tử thanh văn của Đức Phật mà còn có đại thần thông đại hoài đức như vậy. Huống là Đức Như Lai, vua lại nhớ lúc Thái tử vừa sinh thì cả đại địa chấn động, sáu cách 18 tướng như động, động khắp, động đều khắp, vọt lên khắp, vọt lên đều khắp, khởi lên khắp, khởi lên đều khắp, vang động khắp, vang động đều khắp, gầm giống khắp, gầm giống đều khắp, khua đập khắp, khua đập đều khắp, phóng ánh sáng lớn. Không ai đỡ dìu mà tự đi bảy bước, trên không có hai đường nước chảy xuống tắm gội thân thể, tự nhiên có thánh tọa bằng chân kim, trong hư không hóa thành lọng trời, chư thiên lễ bái. Từ đó đến ngày chưa xuất gia không bị năm dục mê hoặc, phàm có làm điều gì thì quyết định chẳng bỏ dở, nói gì thì làm được nấy, trong tất cả thời gian kiên cố đại lực, chẳng nói dối, chẳng trái tín hành, vốn có lời rằng tôi thành vô thượng bồ đề tự độ mình rồi sẽ độ phụ vương. Vua Tịnh Phạn nhớ Phật lúc còn là Thái tử Bồ Tát đã có bản thệ nguyện nên vua nói kệ rằng, nếu có người sơ sinh, trí sáng nói chẳng luống, lời cùng việc chẳng khác người trí ai chẳng tin. Nếu người lúc sơ sinh đối cha nói thành Phật quyết làm bậc Thế Tôn người chỉ ai chẳng tin, nếu có người chẳng tiếc khối báu bằng núi tuyết rời lìa những tham lẫn, người chỉ ai chẳng tin, nếu người trong giấc mộng chẳng nói lời hư vọng như lời mà tu hành người chỉ ai chẳng tin, lời nói như gươm dao chẳng não cũng khiến giận người rời sự giận hờn. Người chỉ ai chẳng tin, không có ai khi được tham sân cũng chẳng nhiễm vô đầy đủ trí tuệ người chỉ ai chẳng tin, tất cả năm dục lạc và cùng những sang giàu đều không cột trói được. Người chỉ ai chẳng tin, các thứ sự hy hữu và cùng những vật tốt không làm động lòng được người chỉ ai chẳng tin, dùng những lời ngon ngọt, thông minh lời nói khéo không làm mê hoặc được người chỉ ai chẳng tin, dùng những lời thuận nghĩa những câu muốn quyết định cũng chẳng buộc ràng được người chỉ ai chẳng tin. Quân lực bố trí mạnh cùng nhiều cách canh phòng vẫn vượt khỏi hoàng thành người chỉ ai chẳng tin, rời bỏ năm dục lạc để cầu hạnh cam lộ hy vọng được bồ đề người chỉ ai chẳng tin. Sáu năm tu khổ hạnh dũng mãnh không ai bằng cầu được thẳng bồ đề người chỉ ai chẳng tin, sáu năm ăn thô ít cầu được thẳng bồ đề lợi an các thế gian người chỉ ai chẳng tin. Sáu năm bị ma nhiễu nối nhau tìm lỗi giờ vẫn chẳng gặp được dịp người chỉ ai chẳng tin, rời xa lỗi năm dục chẳng cầu vật người khác thường lợi ích thế gian người chỉ ai chẳng tin. chẳng nghe pháp nơi người tự nhiên thành bồ đề tịch định khó biết được người chỉ ai chẳng tin. Phạm Vương đến khuyến thỉnh cần cầu Phật Thế Tôn như thỉnh mà diễn thuyết. Người chỉ ai chẳng tin, vì thương xót nhớ tôi nên đến vườn Ni Câu vì độ các thích chủng. Người chỉ ai chẳng tin, Như Lai tự độ rồi độ tôi khỏi biển khổ ghi nhớ thệ nguyện xưa. Người chỉ ai chẳng tin, nay là lúc được lợi biết Phật nhất thiết chí vì thương xót đến tôi. Người chỉ ai chẳng tin, nay tôi sẽ đến đó thấy thân đấng đạo sư lúc nghĩ suy như vậy. Biết mình là nhân vương, vua Tịnh Phạn suy nghĩ xong nói với tôn giả Udazi, thưa đại đức, ngài đến đây còn cần thứ gì? Tôn giả Udazi nói kệ đáp, vốn vì lợi ích cho đại vương. Tôi dùng thần thông bay đến đây, nếu nơi 10 lực một niệm tín nam nữ đều được đến đường lành, 10 lực công đức không ngần mé. Thế Tôn vì thích chủng mà đến sự đáng mừng vui nay mới tới. Nhân chúa phải nên phát lòng tin, đại vương danh tiếng quyết thêm lớn đầy khắp cõi tam thiên đại thiên. Con vua đã là kho của vua đầy đủ 10 lực tâm từ bi. Du hành 10 phương tâm không ngại như sen ở nước chẳng dính nước, tự độ 4 dòng các cõi rồi cũng độ trời, 14 sông dự an trí trên bờ đất vô úy. Đại vương phải nên tin đạo sư. Nhổ khỏi 4 dòng, 3 tên độc cũng làm quần sinh thắng y sư trong chúng y sư tôn thượng nhất. Đại vương phải nên kính tin sâu cũng hay hàng phục các quân ma. Ma vương quyến thuộc bè đảng ác chứng được tịch diệt đại bồ đề. Đại vương phải nên kính tin sâu, nhân vương, thiên vương đều khuyến thỉnh vì độ chúng sinh nói diệu pháp. Diễn bày vô thượng thuốc cam lộ là đấng pháp vương phải nên tin, che lấp tất cả chúng ngoại đạo chuyển diệu pháp luân quá cân lường hóa độ vô lượng ức chúng sinh. Nhân vương đại hùng phải nên tin, vô minh phủ đầy trong hắc ám mắt mình trong sáng sáng mắt người thuyết pháp trừ được những mù loà. Nhân vương đại hùng phải nên tin, già, bệnh, chết khổ bức bách người nói pháp trừ được già, bệnh, chết khiến chúng thế gian lên đường lành. Nhân vương đại hùng phải nên tin, ba lửa đốt cháy chúng thế gian như đất cháy hồng dùng nước tắt nói tám thánh đạo Phật vì người. Nhân vương đại hùng phải nên tin, dứt hết bạo uế trừ các ác hay rời thế gian ba cấu trược du hành 10 phương rất kỳ diệu. Nhân vương dũng mãnh phải nên tin, như cha yêu con thương thế gian thập lực đại từ tâm nhuần khắp phát khởi đại bi độ chúng sinh. Nhân vương dũng mãnh phải nên tin, khó điều Đức Thế Tôn điều được người đáng được độ nay đều độ, hay dứt các mạnh lửa phiền não. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, chúng sinh đọa trong biển ba cõi Phật như thuyền tàu hay tế độ thập lực đại bi cứu thế gian. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, thân đoan tránh vô lượng công đức đại bi du hành hóa thế gian khiến tâm trược lâu được thanh tịnh. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, như ngọc mani lắng nước trong đi trong đời làm sạch chúng sinh trừ dứt bầy mê đua loạn trược. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, như châu mani tánh thanh tịnh hay khiến người trí lòng vui đẹp. Thế Tôn rời ác tâm sáng sạch khiến những người trí hâm mộ thích nơi Đức Thế Tôn khởi tín tâm hay khiến trời, người lìa gánh khổ. Bỏ báo sinh tử được tịnh diệt. Đại vương dũng mãnh phải nên tin, trong khối công đức nói ít phần như giữa không gian một dấu chim bờ Phật công đức tôi chẳng biết. Đại vương phải nên kính tin sâu. Vua Tịnh Phạn nghe tôn giả Udazi khéo nói công đức tu lúc Đức Phật còn làm Bồ Tát, vua liền tự nhớ bản thệ của Như Lai. Tôi được độ rồi sẽ độ phụ vương, vì nhớ như vậy nên vua rất kính tin và nói với tôn giả Udazi. Này tỳ kheo, nay ngài chính là con của con trai tôi, ngài nên ăn rồi mau về chỗ Đức Phật đem cơm dâng lên, nay tôi cũng phải đến ra mắt Đức Thế Tôn. Tôn giả Udazi biết lòng vua đã kính tin, ăn cơm xong, tôn giả đem cơm và thức ăn về dâng lên Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo Udazi giáo hóa vua Tịnh Phạn được chánh tín, hôm nay chư thiên và người đời được lợi ích rất lớn. Đức Thế Tôn khen ngợi tôn giả Udazi. Lành thay, nay ông được phước đức lớn, vì đã làm cho Tịnh Phạn vương kính tin vậy. Đức Thế Tôn lại bảo chúng tỳ kheo Udazi giáo hóa vua Tịnh Phạn được công đức, nếu là có sắc thì hằng xa thế giới 10 phương chẳng dung thọ được, vì khối công đức ấy rộng lớn vô lượng vậy.